Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Tìm hiểu tin mừng Chúa Nhật của truyền thông Chúa Cứu Thế. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và suy niệm về bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 6 mùa phục sinh năm A, Gioan chương 14 câu 15 cho đến câu 21. Như anh chị em đã biết, bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước, Gioan chương 14, câu 1 đến câu 12, nói về cộng đoàn của các môn đệ của Đức Giê-xu ở trong hành trình đi đến cùng Chúa Cha, một cuộc hành trình nhiệm màu. Bài tin mừng hôm nay, cũng Gioan chương 14, nhưng từ câu 15 cho đến câu 21, sẽ nói về sự gắn bó nên một của cộng đoàn và của từng thành viên trong cộng đoàn với Thiên Chúa. Xin kính mời anh chị em cùng lắng nghe bản văn tin mừng Gioan chương 14 câu 15 cho đến câu 21. Khi ấy Đức Giê-xu nói với các đồ đệ: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí Sự Thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy sẽ đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Bài trình bày của tôi như thường lệ sẽ gồm hai phần. Phần thứ nhất là những phân tích nội dung bản văn tin mừng. Và phần thứ hai sẽ là một vài gợi ý suy niệm và chia sẻ. Trước tiên mời anh chị em cùng tìm hiểu nội dung bài tin mừng. Về mặt cấu trúc có thể chia bài tin mừng thành hai phần. Phần thứ nhất là từ câu 15 cho đến câu 17, Thần Khí Sự Thật luôn ở giữa cộng đoàn. Phần thứ hai, từ câu 18 cho đến câu 21, Chúa Giê-xu trở lại và cộng đoàn được Chúa Cha yêu mến. Sự hiện diện thể lý và thế tạm của Đức Giê-xu ở giữa cộng đoàn các đồ đệ sẽ chấm dứt. Nhưng Thần Khí Sự Thật sẽ được Chúa Cha sai đến để Người ở mãi với các đồ đệ, ở bên cạnh các đồ đệ và ở bên trong các đồ đệ. Trước khi nói đến việc Thần Khí Sự Thật đến, Đức Giê-xu nói đến tình yêu của các đồ đệ đối với Người và nói đến sự cần thiết phải tuân giữ các điều răn của Người. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Tình yêu đối với Đức Giê-xu là điều kiện để chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Nếu yêu mến thì giữ điều răn, chứ không phải ngược lại. Và đằng khác, việc thực hiện những lệnh truyền của Chúa Giê-xu sẽ là bằng chứng của tình yêu của chúng ta đối với Đức Giê-xu. Đức Giê-xu sẽ nói ở câu 21 cuối bài tin mừng: ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Đây là lần đầu tiên Đức Giê-xu nói về tình yêu của các đồ đệ đối với Người. Lòng tin vào Chúa Giê-xu sẽ đạt đến đỉnh cao là ở trong tình yêu đó, ở trong sự gắn bó thiết thân và đầy tình yêu mến đối với bản thân Người. Sự gắn bó ấy được thể hiện ở trong việc thực hiện những điều răn của Người. Ở trong tin mừng Gioan chương 13 câu 34, Đức Giê-xu đã nói về điều răn mới của Người. Còn bây giờ, Người nói về các điều răn của Người. Điều răn mới, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em, sẽ là khuôn mẫu gộp tóm tất cả mọi điều răn khác. Và việc tuân giữ các điều răn là đón nhận ở trong lòng tin toàn bộ lời của Đức Giê-xu và ký thác bản thân của chúng ta cho người. Đức Giê-xu sẽ nói ở chương 14, câu 23 đến 24, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Còn ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời của Thầy. Và lời mà anh em nghe đây thì không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Với các đồ đệ yêu mến Đức Giê-xu như thế, thì Đức Giê-xu hứa Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật. Đức Giê-xu thực hiện vai trò trung gian ở bên Chúa Cha để Chúa Cha ban Thánh Thần cho những kẻ thuộc về Người. Và nhờ Người, cộng đoàn những kẻ thuộc về Người sẽ lãnh nhận được Thánh Thần. Chúng ta chú ý ba yếu tố được nói đến ở đây liên quan đến Thánh Thần. Thứ nhất, Thánh Thần được nói ở đây là Đấng Bảo Trợ. Thứ hai, Người là Đấng Bảo Trợ khác. Và thứ ba, Người là Thần Khí Sự Thật. Trước hết, chúng ta thấy Thánh Thần được gọi là Đấng Bảo Trợ. Thánh Thần sẽ thực hiện một vai trò bảo trợ kép, vai trò ở bên trong cộng đoàn các đồ đệ và vai trò bảo trợ trong cuộc đối diện của cộng đoàn các đồ đệ với thế gian. Ở bên trong cộng đoàn các đồ đệ, chúng ta thấy trước hết, Thánh Thần sẽ dạy dỗ các đồ đệ mọi điều và làm cho các đồ đệ nhớ lại mọi điều Đức Giê-xu đã truyền dạy. Đức Giê-xu sẽ nói ở Gioan chương 14 câu 26, Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Đó là vai trò thứ nhất của Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ ở bên trong cộng đoàn. Vai trò thứ hai bên trong cộng đoàn, đó là Thánh Thần sẽ dẫn các đồ đệ của Chúa Giê-xu đến sự thật toàn vẹn. Đức Giê-xu sẽ nói ở Gioan chương 16 câu 13, khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Vai trò thứ ba của Thánh Thần được nói, đó là Thánh Thần sẽ làm chứng về Đức Giê-xu cho các đồ đệ. Như lời của Đức Giê-xu nói ở Gioan chương 15 câu 26, khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Vai trò thứ tư của Thánh Thần ở bên trong cộng đoàn các đồ đệ, trong tư cách là Đấng Bảo Trợ, đó là Thánh Thần sẽ tôn vinh Đức Giê-xu và loan báo cho các đồ đệ những gì là của Đức Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu sẽ nói ở Gioan chương 16 câu 14, Người, tức là Thánh Thần, sẽ tôn vinh Thầy vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là vai trò bảo trợ của Thánh Thần bên trong cộng đoàn. Còn ở trong cuộc đối diện của cộng đoàn các đồ đệ với thế gian, thì Thánh Thần sẽ soi sáng, sẽ hướng dẫn các đồ đệ và làm cho các đồ đệ biết rằng thế gian sai lầm. Lời Chúa Giê-xu nói rõ ràng ở Gioan chương 16 câu 8 đến câu 11. Khi Người đến, tức là Thánh Thần, khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử. Về tội lỗi vì chúng không tin vào Thầy, về sự công chính vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa, về việc xét xử vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Điểm thứ hai mà chúng ta chú ý, đó là chúng ta thấy Thánh Thần được gọi là Đấng Bảo Trợ khác. Đấng Bảo Trợ khác. Khi còn ở với các đồ đệ thì Đức Giê-xu gìn giữ, bảo vệ và dạy dỗ các đồ đệ. Đức Giê-xu thưa với Chúa Cha ở Gioan chương 17 câu 12 trong lời nguyện Thế Hiến, lạy Cha, khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh của Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất. Trong cái vai trò đó, Chúa Giê-xu là Đấng Bảo Trợ. Từ nay, Thánh Thần sẽ đảm nhận cái vai trò đó của Chúa Giê-xu. Cho nên Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác. Điểm thứ ba nói về Thánh Thần ở đây, đó là Thánh Thần là thần khí sự thật. Có hai cách hiểu cái diễn ngữ thần khí sự thật. Tiếng Hy Lạp là to pneumates aletheias. Thứ nhất, thần khí sự thật có nghĩa là thần khí là sự thật. Và cách hiểu thứ hai, thần khí sự thật tức là thần khí thông ban sự thật. Hai cách hiểu có phần khác nhau. Cũng có thể hiểu thần khí sự thật theo nghĩa thần khí là sự thật, thông ban sự thật và làm cho người ta sống trong sự thật. Và tôi nghĩ đó là cái cách hiểu đầy đủ hơn cả. Ở trong tư cách là thần khí sự thật thì Chúa Thánh Thần cũng là thần khí giải thoát. Bởi vì như Đức Giê-xu nói ở chương 8 câu 31 đến câu 32 trong Tin Mừng Gioan, đó là vì sự thật đem đến sự giải thoát. Chính sự thật sẽ giải thoát anh em. Thế gian không biết đến thần khí sự thật. Thần khí là đấng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết người. Hạn từ thế gian ở đây được sử dụng theo nghĩa tiêu cực, theo nghĩa xấu. Hạn từ này ở đây chỉ cái trật tự bất chính, đối nghịch với Thiên Chúa. Cái thế gian này tin tưởng vào sự dối trá và kềm hãm con người trong bóng tối của sự dối trá. Thế gian này phục tùng ma quỷ. Đức Giê-xu nói ngay từ đầu ma quỷ đã là tên sát nhân, nó đã không đứng về phía sự thật và vì sự thật không ở trong nó, khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự gian dối. Gioan chương 8 câu 44. Và vì vậy, thế gian mà đi theo cha của sự dối trá, thế gian không biết đến thần khí đấy, thì thế gian đó không thể biết được thần khí sự thật và càng không thể đón nhận được thần khí sự thật. Kết thúc phần thứ nhất của bài Tin Mừng, phần nói về sự hiện diện của thần khí sự thật giữa cộng đoàn của các đồ đệ, Đức Giê-xu nói với các đồ đệ: còn anh em thì anh em biết người vì người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thế gian không biết người, nhưng anh em biết người vì người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Có hai nội dung được nhấn mạnh ở đây. Nội dung thứ nhất, các đồ đệ biết thần khí sự thật. Nhờ đâu mà các đồ đệ có thể biết thần khí sự thật? Thưa, đó là nhờ sự hiện diện của Đức Giê-xu đấng ở trong Chúa Cha. Ở Gioan chương 14 câu 10, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ thế này: các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Thứ hai, một khi được Đức Giê-xu sai đến, thì thần khí sẽ luôn ở giữa các đồ đệ và ở trong các đồ đệ. Đức Giê-xu nói rõ, người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Vì vậy cho nên, các đồ đệ có thể biết người. Tóm lại, kính thưa anh chị em, ở trong phần thứ nhất của bài Tin Mừng, từ câu 15 đến câu 17, Đức Giê-xu nói về sự hiện diện của thần khí nơi cộng đoàn các môn đệ. Ở trong phần thứ hai, từ câu 18 cho đến câu 21, thì Chúa sẽ nói đến việc người trở lại với cộng đoàn các đồ đệ và Chúa Cha yêu mến cộng đoàn ấy. Đứng trước sự ra đi của Đức Giê-xu, các đồ đệ xao xuyến rúng động. Và vì thế hôm nay khi chuẩn bị cho các đồ đệ đối diện với thực tại là sự vắng mặt của người, thì Đức Giê-xu muốn giúp các ông tránh khỏi, thoát khỏi sự xao xuyến và rúng động ấy. Người tuyên bố: Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Đức Giê-xu sẽ không bỏ các môn đệ mồ côi. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Hạn từ mồ côi mang một sắc thái nghĩa khá đặc biệt ở trong Cựu Ước. Kẻ mồ côi được hình dung như là một dạng điển hình cho những người không có ai bảo vệ và luôn phải đối diện với cái nguy cơ bị đối xử một cách bất công. Chúng ta có thể thấy cái tư tưởng đó ở trong sách ngôn sứ Isaiah chương 1 câu 17 đến câu 23, chương 10 câu 2, sách ngôn sứ Jeremiah chương 5 câu 28, chương 7 câu 6, chương 22 câu 3, ở trong sách ngôn sứ Ezekiel chương 22 câu 7, sách ngôn sứ Hosea chương 14 câu 4, vân vân. Đó là cái số phận, đó là cái hình ảnh những kẻ mồ côi. Đức Giê-xu hứa rằng người sẽ không để cho các đồ đệ rơi vào cái tình trạng rất là bi đát đó. Chúng ta biết là ở trong bài tin mừng này, Đức Giê-xu đang đi đến cái chết. Nhưng mà sự vắng mặt của người sẽ không phải là một tình trạng vĩnh viễn. Người đi đến cái chết đấy, nhưng mà người hứa sẽ đến cùng các đồ đệ. Người nói thầy sẽ đến với anh em. Rồi sau đó Chúa nói đến chuyện thấy và không thấy. Người nói thế gian sẽ không thấy thầy, phần anh em sẽ được thấy thầy. Có lẽ nên hiểu cái cặp đối lập thấy với không thấy ở đây trong liên kết với cái cặp tỏ mình ra và không tỏ mình ra ở trong Gioan chương 14 câu 21 cho đến câu 22. Tỏ mình ra hay không tỏ mình ra là về phía Chúa, thấy hay không thấy là vì về phía đồ đệ hay thế gian, về phía những người mà được Chúa tỏ mình ra hay không tỏ mình ra. Ở trong Gioan chương 14 câu 21 đến 22, Chúa Giê-xu nói ai có và giữ các điều răn của thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến thầy. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giu-đa, không phải là Giu-đa Iscariot, mới nói với Đức Giê-xu: thưa thầy, tại sao thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Thế gian sẽ không còn được thấy Đức Giê-xu sau khi người đi vào cõi chết là bởi vì người sẽ không tỏ mình ra cho thế gian. Nhưng các đồ đệ sẽ được thấy Đức Giê-xu bởi vì người yêu mến họ và tỏ mình ra cho họ. Như lời người đã nói, thầy sẽ yêu mến những kẻ giữ được các điều răn của thầy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Thế cái thực tại thấy Đức Giê-xu lại cũng được miêu tả như là sự hiệp thông, sự sống với Đức Giê-xu. Không phải chỉ là kết quả của việc Chúa Giê-xu tỏ mình, mà còn là như một sự về phía người đồ đệ, là hiệp thông sự sống với Đức Giê-xu. Ở câu 19, Đức Giê-xu nói anh em sẽ được thấy thầy vì thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Thấy ở đây như thế là được tham dự vào sự sống của chính Đức Giê-xu. Như thế chúng ta thấy chuyện thấy hay không thấy nó có hai cái tầng ý nghĩa. Thứ nhất là được chiêm ngưỡng cái sự tỏ mình của Chúa, và thứ hai là được tham dự vào chính sự sống của Chúa. Rồi Chúa Giê-xu nói tiếp: ngày đó anh em sẽ biết rằng thầy ở trong Cha của thầy, anh em ở trong thầy và thầy ở trong anh em. Đó chính là kết quả của sự tình các đồ đệ được tham dự vào sự sống của Chúa Giê-xu. Đó cũng chính là hiệu quả của việc Đức Giê-xu ban thần khí cho các đồ đệ. Thần khí đấng phát xuất từ Chúa Cha và làm chứng về Chúa Giê-xu, đấng ấy sẽ làm cho các môn đệ biết rằng Đức Giê-xu và Chúa Cha là một, tức là biết rằng Thầy ở trong Cha của Thầy. Và các đồ đệ ở trong thần khí của sự thật đó sẽ được nên một với Đức Giê-xu. Khi ấy, như lời Đức Giê-xu nói, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Và sự gắn bó nên một như thế của các đồ đệ với Chúa Giê-xu chính là điều kiện để các đồ đệ tuân giữ các điều răn của người, như đã được khẳng định từ câu đầu tiên của bài tin mừng: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Chúng ta chú ý là yêu mến thì giữ điều răn. Việc giữ điều răn xuất phát từ sự yêu mến, không phải xuất phát từ sự sợ hãi, cũng không phải xuất phát từ việc mình muốn được một cái gì đấy. Giữ điều luật của Chúa, giữ điều răn của Chúa, nhất là điều răn yêu thương, thì không phải là để kiếm được một chỗ trên thiên đàng, không phải là để tránh được tránh không phải sao hỏa ngục và kiếm được một chỗ trên thiên đàng. Đó là cái lối tuân giữ điều răn theo kiểu con buôn: hòn đất ném đi, con tuân giữ điều răn, và hòn chì ném lại, Chúa sẽ cho con được ở trên thiên đàng. Đây không, việc tuân giữ các điều răn đó, nó xuất phát từ một cái nền tảng khác, đó là anh em yêu mến Thầy, yêu mến Chúa, nên giữ lời của Chúa, giữ các điều răn của Chúa. Và đó sẽ cái cách giữ đạo như thế, cái cách giữ điều răn như thế sẽ khác hẳn. Rồi đằng khác, như Chúa nói ở cuối bài tin mừng, ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Việc giữ các điều răn của Chúa trở thành bằng chứng cho thấy người ta yêu mến Chúa, chứ không phải là điều kiện. Tình yêu đối với Đức Giê-xu hệ tại ở chỗ người đồ đệ sống chính những giá trị của Đức Giê-xu và người ấy hành xử như chính Đức Giê-xu đã hành xử. Và khi ấy, chính người đồ đệ sẽ được Chúa Cha yêu mến. Đức Giê-xu nói ở câu 21b, ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Chúa Cha yêu mến người yêu mến Chúa Giê-xu bằng chính tình yêu mà Ngài yêu mến Đức Giê-xu. Ở trong lời cầu nguyện tế hiến Gioan chương 17, Đức Giê-xu sẽ thưa với Chúa Cha về các đồ đệ của người như thế này: Lạy Cha, con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Gioan chương 17, câu 23. Kính thưa quý vị và các bạn, đọc bài tin mừng Gioan chương 14, câu 15 cho đến câu 21, trong khung cảnh phục vụ Chúa Nhật 6 mùa phục sinh năm A, tôi xin đề nghị với anh chị em 3 gợi ý suy niệm và chia sẻ. Suy niệm thứ nhất, tình yêu đích thực đối với Đức Giê-xu hệ tại ở sự thi hành ý muốn của Đức Giê-xu. Tình yêu đích thực hệ tại ở sự thi hành ý muốn của Chúa. Ý muốn ấy được thể hiện ở trong lời của Chúa và trong các điều răn của người. Ai yêu mến Đức Giê-xu thì thực hiện các lệnh truyền của người, như người nói ở câu 21 của bài tin mừng này. Và đằng khác, chính ở trong cái lòng yêu mến đối với Đức Giê-xu mà chúng ta mới có thể sống những giá trị của Đức Giê-xu và hành xử như chính người đã hành xử. Có thể xem ở câu 15 của bài tin mừng. Vậy là có hai yếu tố, yêu mến Đức Giê-xu và tuân giữ những lời của Đức Giê-xu. Và hai cái yếu tố này có tương quan hỗ tương, tương quan biện chứng rất là gắn bó chặt chẽ với nhau. Suy niệm thứ hai tôi xin đề nghị để anh chị em suy niệm và cầu nguyện, chia sẻ với nhau. Đó là thần khí sự thật được Chúa Cha ban cho các đồ đệ yêu mến Chúa Giê-xu. Thần khí sự thật được Chúa Cha ban cho các đồ đệ là những người yêu mến Chúa Giê-xu. Thần khí ấy là sự thật và thần khí ấy thông ban sự thật giúp cho các đồ đệ sống trong sự thật của Chúa Giê-xu. Thần khí là đấng bảo trợ sẽ dạy dỗ, bảo vệ, hướng dẫn các đồ đệ của Chúa Giê-xu. Cho nên những đồ đệ của Chúa Giê-xu yêu mến Chúa Giê-xu đích thực là yêu mến trong thần khí, nhờ thần khí, sống trong thần khí và sống nhờ thần khí. Suy niệm thứ ba tôi xin đề nghị đó là Chúa Giê-xu hứa không để các đồ đệ mồ côi. Ở giữa thế gian, các đồ đệ có thể sẽ phải hiện diện như là đối tượng của những cách hành xử bất công và bạo tàn. Nhưng mà Chúa Giê-xu luôn luôn đến với chúng ta và ban cho chúng ta được hiệp thông với chính sự sống thần linh của người. Chính nhờ đức tin mà chúng ta là các đồ đệ của Chúa sẽ cảm nghiệm một cách sâu xa sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh ở trong cuộc đời của chúng ta và chúng ta sẽ được hưởng sự sống của người. Có ba cái suy niệm mà tôi xin đề nghị với anh chị em ở trong tuần thứ 6 của mùa phục sinh này. Tóm lại thưa anh chị em, ở trong tuần thứ 6 mùa phục sinh này tôi xin đề nghị với anh chị em suy niệm và sống ba cái điều rất là quan trọng, nó xuất phát từ bài tin mừng. Thứ nhất đó là lòng yêu mến Chúa Giê-xu hệ tại ở chỗ chúng ta thi hành lệnh truyền của người. Điểm thứ hai đó, chúng ta có thể sống được cái lòng yêu mến đó, thi hành được lệnh truyền của Chúa là nhờ thần khí sự thật ở trong chúng ta. Và điểm thứ ba, bất chấp tất cả dù cuộc sống có xảy ra chuyện gì chăng nữa thì chúng ta luôn được mời gọi ý thức rằng Chúa Giê-xu sẽ không bỏ chúng ta mồ côi, người luôn luôn ở với chúng ta, đồng hành với chúng ta ngay trong cuộc sống riêng, trong cuộc sống gia đình và trong cuộc sống xã hội của chúng ta. Kính thưa quý vị và anh chị em, chúng ta kết thúc phần tìm hiểu bài tin mừng Chúa Nhật thứ 6 mùa phục sinh năm A tại đây. Xin hẹn gặp lại anh chị em trong bài tìm hiểu tin mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Xin cảm ơn anh chị em trong Chúa Kitô phục sinh, đấng đang ở với tất cả chúng ta.